Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2010, và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là niệm căn và niệm lực. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, niệm có nghĩa là ghi nhớ. Sự ghi nhớ ở đây chúng ta cần phải phân biệt hai trường hợp. Một trường hợp được coi là ghi nhớ không chính đáng, mà chúng ta thường gọi là tà niệm. Và trường hợp thứ hai là ghi nhớ chính đáng, thì chúng ta gọi là chánh niệm. Còn nói là căn có nghĩa là cội nguồn hay là nơi xuất phát ra, cho nên gọi là căn. Như vậy khi mà nói đến vấn đề như là tà niệm, có nghĩa là chúng ta chỉ nhớ đến những cái điều không có lành mạnh. Chẳng hạn như mình nhớ đến cái khuôn mặt khó chịu nào đó vì người kia đã nói nặng mình, hay là vì người kia đã có chỗ bất hòa với mình. Những cái điều bất hòa đó nó cứ lãng vãng ở trong đầu hoài. Những cái lời nói khó chịu kia nó làm cho chúng ta không ăn được, không ngủ yên. Định bụng sẽ có một ngày nào đó trả đũa. Thì cái đó gọi là tà niệm. Nhưng mà nếu trong lòng cứ nhớ hoài, nhớ mãi, thì đó là cái gốc, cái căn. Như vậy cái đó không phải là niệm căn chánh niệm, mà đó là niệm căn tà niệm. Còn trường hợp mà chúng ta chỉ nhớ đến những điều chân chánh, và trong lòng luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến những cái điều lợi ích cho bản thân mình, lợi ích cho những người chung quanh, mà mong muốn thực hiện cho được, thì cái đó gọi là chánh niệm, chánh căn. Như vậy niệm ghi nhớ đối với người Phật tử chúng ta được coi là niệm căn, là chúng ta thường luôn luôn nhớ đến niệm thí, niệm giới, niệm thiên, vân vân và vân vân. Được coi là niệm thí có nghĩa là chúng ta chỉ nhớ đến những cái hành tu bố thí cúng dường, đem của cải bố thí cho người nghèo, đem hùng tâm hùng lực bố thí làm cho người không có sợ hãi, đem chánh pháp dạy cho người để cho người ta hiểu biết, không có si mê, không có đau khổ nữa, khiến cho họ an vui, thì đó là niệm thí. Niệm thí còn một vấn đề khác nữa, tức là chúng ta sử dụng cái hùng tâm hùng lực của mình, luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng giúp cho bất cứ một ai kia cần tới chúng ta mà không có mong một sự đền đáp nào. Có thể là giúp bằng lời nói, có thể là giúp bằng công sức, ngay cả như một người lạc đường, khi ai kia hỏi mình, sẵn sàng bỏ chút ít thì giờ đứng lại chỉ cho người ta, hay là thấy những mảnh chai nằm lăn lóc ngoài đường, những chiếc gai có thể nó sẽ đâm người đi lại trên đường, chúng ta sẵn sàng dành chút thì giờ cúi xuống nhặt nó đem bỏ chỗ khác an toàn hơn, thì cái đó cũng là niệm thí, cái đó cũng gọi là bố thí. Còn nói về niệm giới, tức là luôn luôn nhớ đến giữ gìn giới luật để mà ngăn chặn, nhất là những cái phương pháp làm thế nào để chúng ta đoạn trừ phiền não nghiệp chướng. Tại vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời mỗi con người chúng ta, dầu muốn hay không, dầu ít hay là nhiều hoặc là ít, thì trong chúng ta ai cũng đều có nghiệp và cũng đều có cái chướng. Bây giờ chúng ta luôn luôn tâm niệm nhớ đến những cái điều làm thế nào để chúng ta ngăn ngừa không cho nghiệp chướng đó nó phát sinh. Chẳng hạn như khi mà chúng ta dự định nói một lời nói nào đó nặng đối với bất cứ một người nào đó, chúng ta nghĩ ngay lời nói này nói có cái tác dụng rất có thể là làm cho người kia buồn phiền, rất có thể làm cho người kia phải đi tự tử, thì như vậy chúng ta là mang cái nghiệp sát. Nghĩ đến đó chúng ta không nói ra những điều khó nghe nữa, cái đó cũng gọi là niệm giới. Và niệm thiên tức là chúng ta chỉ nhớ đến những cái phương pháp thiền định làm thế nào để chúng ta loại trừ cái phiền não nghiệp chướng. Như vậy niệm ở đây cũng được gọi là chánh niệm, tức là những cái sự chú ý ghi nhận đối tượng trong cái giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, tức là cái thời gian đang có hiện hữu trước mặt chúng ta. Chúng ta không hẹn một dịp nào khác mà bây giờ và ở đây. Chánh niệm cần phải sâu sắc và liên tục, như thế mới gọi là chánh niệm. Còn mà bây giờ chúng ta chánh niệm một lát nữa, tâm tư của chúng ta phóng túng buông lung, thì như vậy không phải là chánh niệm. Chánh niệm phải liên tục, mà cái chánh niệm đó phải đi thẳng và xuyên suốt vào cái đối tượng. Nhớ nghĩ lung tung, nhớ nghĩ bao la vũ trụ thì không gọi là niệm được. Niệm căn chỉ cái tâm luôn luôn hội tụ vào những điều chân chánh. Hay nói một cách thực tiễn, dĩ nhiên là chúng ta không thể hoàn toàn quên những điều thiện dù chỉ trong chốc lát. Nhưng mà nếu có lúc nó cũng sẽ quên, trong cái vô tình chúng ta quên rất là nhiều. Như vậy chúng ta phải luôn luôn đặt trong một cái trường hợp khẩn cấp là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến những niệm chân chánh. Nếu nó có thất niệm thì chúng ta phải tìm cách lôi kéo nó lại, và tiêu biểu một hình ảnh, chẳng hạn như một người học sinh chuyên chú học tập để mà thi, thì phải đặt hết tâm tư vào cái bài học để cho nhớ bài để mà thi. Rồi đối với một người lớn, miệt mài trong cái công việc họ làm, thì họ phải tập trung vào đối tượng để mà hoàn thành những gì họ cần thực hiện. Như vậy việc thực hành Phật Pháp của chúng ta cũng như thế. Giữ niệm của mình, đừng để chạy, bông lông. Trong khi chúng ta chuyên chú vào một đối tượng riêng biệt, chúng ta phải suy nghĩ. Thân người khó được, nhưng mà chúng ta may mắn đã làm được một con người. Mà đã làm được một con người đẹp, dễ thương, có đầy đủ các căn, chúng ta phải trân trọng cái cuộc sống này. Còn nói đến Phật Pháp khó gặp, bây giờ chúng ta là người đã may mắn gặp được Phật Pháp. Như vậy bây giờ vấn đề còn lại chỉ có một hướng duy nhất, là làm thế nào để chúng ta tập trung, làm thế nào để áp dụng được những điều Đức Phật dạy, những điều chư tổ đã truyền đạt đến chúng ta, và các thầy, các cô đã sẵn sàng nhắc nhở chúng ta hàng tuần, hàng tháng hay là hàng năm. Làm thế nào để chúng ta ứng dụng những điều đó trong cuộc sống? Như vậy phần còn lại là chúng ta phải hoàn thành một công việc khó khăn, đó là tu học làm sao cho đạt được cái đạo quả giác ngộ. Nói đến vấn đề giác ngộ, đừng có mong đợi là chúng ta phải giác ngộ như Đức Phật. Mà giác ngộ nó có nhiều cách, tiểu giác ngộ và đại giác ngộ. Tiểu giác ngộ tức là chúng ta ý thức được một vấn đề đó, nói, làm hay là bất cứ một cái thái độ nào mà có tính cách phương hại đến cho người khác, biết được như vậy chúng ta không làm, thì đó nó cũng được coi là tiểu giác ngộ hay là chánh niệm. Còn đại giác ngộ thì như Đức Phật Ngài đã là người giác ngộ hoàn toàn rồi thì chuyện không nói. Như vậy cái vấn đề tu học đó nó khó khăn, làm sao chúng ta phải đạt được, nhất là làm thế nào để chúng ta ứng dụng được những gì trong cuộc sống hiện tại này. Khi chúng ta luôn luôn tưởng niệm như vậy và quyết tâm thực hiện cho được, thì trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản. Bởi lẽ dễ hiểu, khi mà trong lòng của chúng ta không có những cái đau khổ buồn phiền, không có những cái toan tính, thì tâm tư thanh thản ghê lắm. Lúc đó chúng ta phải nghĩ cảm ơn Đức Phật đã vì chúng sanh mà bày mở con đường chân thiện mỹ. Bây giờ chúng ta là người có may mắn thực hành giáo pháp đó. Chính vì thế mà một khi có một ý nghĩ xấu lóe lên trong đầu, hay là khi bỗng dưng chúng ta cảm thấy nóng giận, chúng ta phải tự xét lại và suy nghĩ cách nóng giận này có phải là con đường đưa tới quả vị Phật hay không? Sự sân hận này không phải là học trò của Phật. Nghĩ như vậy, dầu cho chúng ta chưa thực sự là một con người hiền lành, nhưng mà chúng ta sẽ trở thành một con người hiền ngay trong lúc đó. Như vậy khi mà trong tâm mọi lúc đều giữ lấy một niệm suy tư chân chánh, thì đó gọi là niệm căn. Hơn nữa nếu mà chúng ta chuyên tâm phân biệt sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cùng sáu cảnh trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, chúng ta đừng bao giờ để cho tâm của mình chạy rong ruổi theo trần cảnh. Bởi vì khi mà mắt xem sắc tốt hoặc là xấu đều có cái sự phản ứng cả. Nếu mà tốt thì tâm tư của chúng ta là cảm thấy thích, nhưng mà nếu thấy xấu thì tâm tư của chúng ta là thấy không có ưa. Tai cũng vậy, khi nghe tiếng hay thì chúng ta khởi lên cái niềm thích, mà khi nghe những cái lời nói chói chang khó chịu thì chúng ta là có cái niềm ghét. Mũi, lưỡi, thân, ý cũng giống như vậy. Chính vì thế mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm có một ví dụ, có một người bắt sáu loài thú, chó, chuồng, khỉ, lươn, rắn và chim. Người đó lấy dây cột chùm lại với nhau để một chỗ rồi thả nó ra. Bây giờ trong ý của mỗi con nó khác nhau, cho nên mỗi con chạy về mỗi hướng khác nhau. Chó muốn chạy ra vào trong làng xóm, trong khi đó khỉ thì muốn chạy lên núi để chuyền cây ở trên rừng. Còn chuồng thì lại chạy vào hang trong những cái mã xưa rất là cổ. Lươn thì muốn bò xuống dưới nước, rắn thì lại bò vào hang, chim thì lại mày muốn bay lên hư không. Tại vì sáu con đều có cái tâm tư khác nhau, cho nên ý muốn của nó cũng không đồng. Rồi cùng một lúc là có một người cũng trói chùm sáu con này để nằm chung một chỗ, không cho nó bay nhảy đi đâu cả. Và khi đó đương nhiên là cả sáu con nó cũng cựa quậy, nó giãy giụa, nhưng mà vẫn không cách nào để mà nó ra khỏi cái chỗ nằm của nó. Sáu tình thức con người của chúng ta cũng giống như thế đó, tức là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó cũng giống sáu căn của sáu cái loài thú khác nhau. Nó đều có cái sở thích riêng, cho nên tánh tình của nó không đồng. Chỗ nhận thấy của nó có khác. Lúc thì thấy tốt, lúc thì nói xấu. Khi đó các thầy tỳ kheo trói buộc sáu tình thức để chung một nơi. Vậy cho nên các thầy phải luôn luôn phát khởi niệm, căn tu niệm, không cho tâm ý nó rối loạn. Thì lúc bấy giờ dầu có ma ba tuần có quấy rối cũng chẳng làm gì được. Trong tâm của các vị luôn luôn chánh niệm, và như thế thì gọi là chánh niệm, hay là như thế gọi là niệm căn. Như vậy khi nói tới niệm căn, tức là đương niệm hay là chánh niệm, nghĩa là giờ nào chúng ta làm việc gì thì giờ đó việc đó đâu ra đó đường hoàng. Không có cái chuyện nói một đường là một ngõ, cũng không có cái chuyện thân ở đây mà tâm ở chỗ khác, hay là tâm ở đây mà thân ở chỗ khác. Có nghĩa là chúng ta phải biết kết hợp thời gian và không gian để mà phán xét. Tâm chúng ta gắn liền với những việc đang làm, đang xảy ra bây giờ và ở đây, và biết được những gì mà chúng ta đã và đang làm là chánh niệm. Ngược lại, trong khi lúc thân này ở đây mà tâm nghĩ chỗ khác, nghĩ việc chưa tới hay là lo nghĩ những việc đã qua, thì đó chính là thất niệm, tất cả đều vô ích. Đức Phật không bao giờ khuyến khích chúng ta làm như vậy. Bởi vì nếu mà tâm mà thân ở đây mà tâm phiêu lưu ở một nơi nào khác đó, trong những lúc chúng ta không làm gì, ngồi nghĩ bao la thiên địa như vậy đã là mệt trong đầu rồi. Nhưng mà nó không nguy hiểm bằng trong lúc mà chúng ta đang làm việc, mà nhất là chúng ta đang lái xe. Thất niệm như vậy nguy hiểm vô cùng. Đã có rất nhiều trường hợp xảy ra là những người làm việc tay chân thì rờ vào máy móc đang có chạy, mà thất niệm có nhiều người mất tay như thường. Cũng có một trường hợp có một người Việt Nam ở bên Canada, lúc đó đang làm trong nhà máy mà nó say rơm á, đến là làm nóng đó, thì do vì cứ lo nói chuyện cho nên để rơm nó quấn vô tay, rồi cái máy nó hút vô trong máy, nó say luôn. Lúc đó là lộn với rơm thôi chứ không còn là thịt xương là cái gì cả. Thất niệm nguy hiểm như vậy, cho nên á, giữ cho có chánh niệm, hay là luôn luôn trong tâm tư của chúng ta có một niềm chân chánh, để được coi là niềm căn á, nó giúp ích rất là nhiều. Không những là làm cho tâm tư của chúng ta an bình ngay trong cuộc sống, mà nó giúp cho chúng ta còn tránh được những cái tai nạn có thể xảy ra bất ngờ. Đây là một mẫu chuyện được Đức Phật nhắc nhở ở trong Kinh Pháp Cú. Ngày xưa, khi mà Đức Phật còn tại thế, có một người đạo nhân ở dưới gốc cây bên sông học đạo 12 năm mà không trừ được cái lòng tham dục. Tâm ý thì thường chạy nhảy tán loạn, cứ nhớ năm món dục. Mặc dầu nó là tu, mặc dầu nó là hành đạo kham khổ, nhưng mà trong đầu luôn luôn lúc nào cứ suy nghĩ muốn mắt được thấy sắc đẹp, tai muốn nghe được những cái tiếng nói hay đẹp du dương, mũi là muốn nghe ngửi mùi thơm, miệng muốn nếm những mùi vị ngon ngọt, thân muốn cọ xát, và ý cứ chạy nhảy lung tung giống như con khỉ vậy. Hễ mà thân động thì ý nó chạy không có chút yên nghĩa nào cả. Khi đó Đức Phật biết kẻ đạo nhân này đã đến lúc được ngài độ. Cho nên ngài đi đến chỗ gốc cây đó cùng với cái vị đạo nhân đang ngủ là một đêm. Trong giây phút đó có một con rùa từ dưới sông bò lên đến gần gốc cây. Một lát sau đó có một con chó đói nó đi kiếm ăn. Vừa gặp con rùa là nó muốn ăn thịt liền. Khi mà thấy thái độ con chó đói đó nó muốn vồ, thì con rùa nó thụt đầu, nó rút bốn chân vào trong cái mai của nó. Con chó chạy vòng quanh, sủa, cắn, nhưng mà không có cách chi mà cắn được cái mai con rùa. Thế là chó đói không làm gì được và con rùa thoát nạn. Khi đó vị đạo nhân mới hỏi Đức Phật: sở dĩ mà con rùa được thoát nạn có phải là cái nhờ nó có cái nơi trú ẩn an toàn là cái mai không? Thì Đức Phật mới nói như thế này: phải. Và Đức Phật ngài nói tiếp: người đời sống trong cuộc đời này không bằng con rùa. Họ không biết vô thường, thường buông lung sáu tình, cho nên bị ngoại ma nó hại. Khi mà thân hình này hư hoại rồi, thần thức xa lìa, sanh tử luân hồi trôi lăn trong sáu nẻo, khổ não trăm ngàn lần do tâm ý gây ra. Thế mà người đời cứ luôn luôn chạy nhảy tìm kiếm mà không bao giờ nghĩ một thân có rồi mất đi, không bao giờ có lại nữa. Cho nên tự Phật cố gắng siêng năng cầu an vui diệt độ, đừng có bao giờ buông lung. Và nhân đó Đức Phật ngài nói và kệ tóm tắt như thế này: dấu căn như rùa, phòng ý như thành, chiến với ma dữ không lo bại trận. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy có một số dự kiện rất là căn bản. Muốn cho tâm không chạy, chúng ta phải gom tâm về một mối và luôn luôn đặt dưới sự giám sát của chánh niệm, chính là niệm căn. Và đồng thời phải tự nhận thức chúng ta có thể hiểu giáo pháp ở mức độ nào đó, nhưng mà cái sự hiểu biết giáo pháp thật sự trọn vẹn thì phải đòi hỏi một thời điểm chuyển biến đặc biệt của tâm, cho nên gọi là tâm đạo, Như vậy muốn cho cái niềm của chúng ta vững, không phải chỉ muốn mà được, không phải chỉ nói mà được, không phải chỉ có thể thực hành một ngày, một giờ mà được, mà chúng ta cần phải có thời gian, cần phải có chư thiện hữu tri thức giúp đỡ, hay là những bậc đạo sư tận tình chỉ dẫn để cho chúng ta khai thác cái nguồn đạo tâm vô tận đó. Biết chắc rằng là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có đạo tâm, nhưng cái điều cái đạo tâm đó chưa được chúng ta thấy, chưa được phát triển đến tận nơi. Thành ra vì vậy mà có nhiều khi chúng ta sống một cuộc sống rất là hời hợt. Một khi mà chúng ta biết phát triển cái nguồn đạo tâm của chúng ta đến nơi tuyệt đỉnh, thì đó là một trong những điểm trí tuệ cao nhất cho những ai hành đạo, bao gồm những kinh nghiệm Niết Bàn. Bởi vì có giải thoát, có đạt được Niết Bàn cũng phải cần tới đạo tâm. Mà có chính có đạo tâm, chúng ta mới có thể khai thác được cái niềm căn của mình. Một khi mà chúng ta có được kinh nghiệm này, thì chúng ta sẽ hiểu sâu xa về giáo lý hơn. Bởi vì có đạo tâm, chúng ta mới thấy tất cả mọi sự mà vật rất là rõ ràng. Trong tâm tư của chúng ta sẽ không có hời hợt nữa. Vì thế mà chúng ta hiểu sâu xa nơi giáo lý mà chúng ta đang thực tập. Và như thế có nghĩa là chúng ta dò muốn hay không đều được coi là những vị thánh. Niệm là một trong năm căn, là pháp trợ của một vị thánh nhân. Yếu tố này có thể tìm thấy trong mọi giai đoạn khi mà chúng ta thực hành. Mà thật vậy, đối với những người không bao giờ thực hành thì những điều này không bao giờ để ý. Kể cả danh từ còn không biết thì làm sao mà thấy được cái niệm căn của mình, hay là bất cứ một niệm nào khác trong chính bản thân của chúng ta. Chúng ta có thể nói đây là yếu tố giác ngộ sẽ rất rõ ràng ở vào cái lúc mà chúng ta bắt đầu thấy cái sự sanh diệt của tất cả các hiện tượng. Tại làm sao khi mà chúng ta thấy sự sanh diệt của tất cả các hiện tượng mà yếu tố giác ngộ của chúng ta nó xuất hiện? Bởi vì đơn giản lắm, nhưng nó là vô thường. Nhưng mà khi chúng ta chưa thấy người thân của chúng ta mất, mà nhất là chúng ta đối với cái người ra đi đó rất là thân trong cuộc đời, mà chúng ta nghĩ là không bao giờ chúng ta xa rời, nhưng mà bây giờ phải tới lúc chia tay thì đau khổ vô cùng. Mà chính trong lúc đó chúng ta mới nhận thấy được vô thường. Muốn phát triển yếu tố này, chúng ta phải hành một cách miên mật. Cho nên Đức Phật dạy: này chư tỳ kheo, nếu tứ niệm xứ được thực hành với nỗ lực, tinh tấn và chuyên cần, chăm chỉ, thì bảy pháp trợ bồ đề sẽ tự động phát triển trọn vẹn. Trong bảy pháp trợ bồ đề này, trong đó có niệm. Cách khai triển niệm căn không có nghĩa là chỉ thiên về nghiên cứu. Khai triển niệm căn cũng không phải chỉ suy nghĩ hay là nghe những bài giảng pháp bàn luận về niệm căn, mà cách làm cho niệm căn càng ngày càng phát triển, càng ngày càng kiên cố, thì cần phải được thực hành một cách đúng đắn. Có nghĩa là chúng ta phải quan sát chánh niệm một cách trực tiếp với bốn phương pháp: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm thân tức là chúng ta niệm trên các cái biến chuyển hay là cái cảm giác của chính bản thân mình. Khi mà chúng ta niệm trên thân, lúc nào giận chúng ta biết chúng ta giận, lúc nào thân thể thấy khỏe chúng ta biết thân thể khỏe. Thân thể của chúng ta lúc đó nó có cảm giác nào là chúng ta biết cảm giác đó. Vì có biết cảm giác, nếu mà thấy tốt đẹp thì chúng ta tự mừng, mà nếu thấy không tốt đẹp thì chúng ta tìm cách phòng ngừa, đừng để những cái cảm giác biến chuyển không tốt đó nó tiếp tục nó lung lay cái tâm của chúng ta. Và niệm thọ tức là niệm trên các cảm giác. Vui quá cũng không được, vui quá nó làm cho mất sự kiểm soát của tâm, mà đau khổ cũng làm cho chúng ta mất đi cái kiểm soát của tâm. Kể cả những cái trạng thái không vui không khổ cũng không được. Niệm tâm tức là chánh niệm trên tâm tư và tư tưởng của chúng ta, có nghĩa là chúng ta làm cái gì chúng ta biết cái đó, nói ra điều gì chúng ta biết điều đó, và chúng ta có trách nhiệm với cái lời nói của mình. Có nhiều người nói nhiều lắm, thích nói nhiều, nhưng mà đến khi á, người ta nhắc lại, mình nói tôi đâu có nói điều đó, đừng có đổ thừa cho tôi á, tại vì nói nhiều quá đâu có nhớ. Do vậy mà chúng ta càng ít nói bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Người ta nói á, là ít nói á, thì bạc, mà không nói á, thì vàng. Tình khẩu luôn á, thì là Phật. Cho nên chúng ta nói nhiều mà rốt cuộc mình không có chứng tỏ cái khả năng hiểu biết của mình nhiều, mà chính vì nói đó chúng ta là cái người tạo tội tạo nghiệp nhiều. Bởi vì khi nói ra, nhiều khi chúng ta làm cho người nghe rất là khó chịu, buồn phiền, đau khổ. Niệm pháp tức là chúng ta chánh niệm trên các đối tượng khác của tâm, thấy, nghe, nếm, vân vân, chúng ta đều phải biết hết. Niệm giới, chúng ta luôn luôn nhớ đến những điều thiện mà không làm điều ác. Niệm thiên, nhớ đến các cái cảnh giới thiền định sống ở cõi trời. Đó là chúng ta làm thế nào để gom tâm làm một mối, để chúng ta luôn luôn giữ ở trong tâm tư của chúng ta một cái niệm thiện như vậy, thì gọi là căn. Theo ở trong Vi Diệu Pháp đã miêu tả cách phát triển niệm căn một cách tích cực. Thứ nhất đó, là chúng ta không hời hợt trên bề mặt. Đặc tính của chánh niệm là không có hờ hợt bề mặt, có nghĩa là chánh niệm phải xuyên suốt và thâm sâu. Đây là một cái ví dụ như chúng ta ném một cái nút chai đựng điện xuống dưới dòng nước, thì quý vị thấy cái nút chai đó nó nổi hay là nó chìm? Nó nổi, tại vì nó nhẹ. Nhưng mà nếu chúng ta ném một cái hòn đá xuống dưới nước thì hòn đá đó đương nhiên là chìm. Thì cũng vậy, chánh niệm sẽ đưa tâm của chúng ta chìm sâu vào đối tượng mà nó không phớt, không có nổi trên bề mặt. Như vậy khi mà tâm tư của chúng ta có chánh niệm, tức là chúng ta nói điều gì ra, chúng ta hiểu điều đó, mà không những vậy chúng ta nói từ đáy lòng, chứ không phải nói để đưa đẩy, không phải nói bằng cách màu mè trên bề mặt. Hay là làm bất cứ một cái việc gì, chúng ta xuất phát từ cái tâm thực sự muốn làm cho người kia vơi bớt cái đau khổ hay phiền muộn. Chứ không phải làm một cái điều đó để rồi cần mai kia mốt nọ mình yêu cầu người kia phải làm lại cho mình. Không phải như vậy. Thứ hai là giữ đối tượng trong tầm quan sát. Tại vì chức năng của chánh niệm là giữ đối tượng luôn luôn trong tầm quan sát của chính mình. Không quên, cũng không để cho tâm nó trượt ra ngoài đối tượng. Như vậy khi mà chánh niệm có mặt thì đối tượng xuất hiện và sẽ được ghi nhận là không quên hay là không có bỏ sót. Mà vốn dĩ trong tâm tư của chúng ta có nhiều khi vô tình quên, vô tình bỏ sót. Nhưng mà có nhiều khi tại vì mình không thích việc đó hay là mình không thích người đó, cho nên cố tình quên, cố tình bỏ sót, không thèm nhắc, để cho người kia bị rầy bị la chơi. Tâm tốt như vậy đó, đối với người tu chúng ta không nên như vậy. Muốn tránh sự theo dõi hờ hợt về bề mặt và để cho đối tượng được quan sát một cách kỹ càng, chúng ta phải hiểu và thực hành khía cạnh thứ ba của chánh niệm. Đó chính là cái yếu tố làm sao cho nó hiển bày ra. Khi mà yếu tố hiển bày này được phát triển và kéo theo hai yếu tố mà chúng tôi vừa nói với quý vị, đặc tính và chức năng là hiển bày, thì cái sự hiển bày này chính của chánh niệm là tâm trực diện với đề mục, đối mặt với tất cả mọi đối tượng mà chúng ta gặp phải. Thứ ba là đối diện với đề mục. Nó giống như chúng ta đang đi trên đường dài, gặp một khách bộ hành đi ngược chiều về hướng chúng ta như thế nào, thì cái sự tu tập của chúng ta đối diện với đối tượng trực tiếp cũng giống như thế đó. Chỉ khi nào chúng ta đối diện trực tiếp với đối tượng hay là đề mục thì chánh niệm chúng ta mới thực sự phát sinh. Người đời có nói một câu như thế này: nhìn khuôn mặt hiểu rõ tánh tình. Nói là nhìn khuôn mặt hiểu rõ tánh tình, nhưng mà nhìn khuôn mặt đó mình phải nhìn cho nó kỹ mới được, mới hiểu tánh tình được người ta, chứ không phải nhìn phớt ngang mà mình nói vội tánh tình của người ta là mình nói không trúng. Nếu mà chúng ta tin như vậy và chúng ta muốn xét xem một người nào thì chúng ta phải cẩn thận xem xét cái gương mặt của họ. Gương mặt đó là tròn, là vuông, là dài. Nếu mà tròn á là khuôn mặt nắp bầu. Mà khuôn mặt nắp bầu, người ta nói là khuôn mặt nắp bầu thì đi đâu người ta cũng chửi. Nếu mà khuôn mặt đó là chữ điền thì là 1.500 cũng mua. Nhìn mặt là biết được, nhìn mặt là thấy được cái tâm tư của người đó, hay là nhìn mặt có thể thấy được cái tương lai của người đó. Và như vậy phải cẩn thận nhìn cho nó đường hoàng, chứ không phải nhìn mặt người ta vuông mà nói mặt người ta dài, mặt người ta đẹp như vậy mà nói mặt giống con khỉ thì đâu có được. Phải nhìn cho kỹ, cẩn thận để không bị các cái phần khác của cơ thể của họ làm chúng ta phân tâm, thì chúng ta mới có thể xét đoán một cách chính xác. Như vậy trong khi thực hành chúng ta phải áp dụng phương pháp tương tự, nếu mà sắc bén hơn thì càng tốt. Chúng ta phải dùng những cái phương pháp sắc bén để mà theo dõi đối tượng. Chỉ khi nào mà chúng ta xem xét một cách kỹ càng tinh tế thì chúng ta mới có thể hiểu được bản chất thực sự của đối tượng. Tại vì như khi nhìn một khuôn mặt của người nào đó lần đầu, chúng ta chỉ có thể nhìn thoáng qua, nhìn một cách tổng quát, chúng ta không thấy được. Nhưng mà nếu nhìn kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng, chi tiết. Cái khuôn mặt đó là tròn, là vuông, cái chân mày đó là rậm, cái môi của họ là đen hay là đỏ, chúng ta thấy hết, thấy một cách rất là rõ ràng, chi tiết. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta theo dõi sự hành trì thì chúng ta nhìn một cách tổng quát các cái tiến trình của nó thì chúng ta không thấy gì cả. Thành ra vì vậy là có nhiều người cứ nghe nói là phương pháp này hay, phương pháp kia hay, nói đâu là mình theo đó, nói đâu là mình chạy theo đó, mà trong khi đó chính mình đã và đang thực hành một cái pháp gọi là tối thượng thừa mà mình không biết quý. Nó giống như một đứa trẻ nít mà nó cầm trong tay 1 triệu đô la, nó không biết làm gì cả. Cho nó cái kẹo thì nó biết ăn, nhưng mà đưa nó một cái tấm chéc 1 triệu, nó không biết làm gì hết. Nhưng mà đối với người lớn thì khác á, đưa cái kẹo thì không cần á, nhưng mà đưa cái chéc 1 triệu đô la thì mình lấy liền. Thì cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải nhìn kỹ, nhìn đối tượng một cách rõ ràng, không bị bỏ sót, không có lãng quên, không có lơ là, không có phớt qua. Thì lúc đó tâm chánh niệm như thế nào thì phiền não không thể nào vào được khi mà chúng ta có chánh niệm. Nếu mà chánh niệm được duy trì một thời gian dài thì chúng ta sẽ khám phá ra một sự trong sáng kỳ diệu của tâm. Bởi vì phiền não lực lúc đó đã không còn nữa. Mà khi phiền não không còn nữa thì niệm căn nó sáng suốt, niệm căn xuất hiện. Bảo vệ tâm khỏi bị phiền não chi phối là khía cạnh thứ hai của sự biểu hiện chánh niệm. Khi mà chánh niệm kiên trì và liên tục, tích cực và trí tuệ nó sẽ phát sanh. Và chúng ta sẽ thấy rõ bản chất của thân và tâm của chúng ta. Không những chúng ta thấy được sự sinh diệt, không những chúng ta thấy được sự sinh diệt của cảm giác, mà còn thấy rõ được tất cả những cái đặc tính riêng biệt của muôn vàn hiện tượng danh sắc diễn ra trong con người của chúng ta. Và nhất là trong những cái khoảnh khắc đó, chúng ta nhận thấy thứ nhất là 4 sự thật. Nhận thấy 4 sự thật có nghĩa là sự thật đầu tiên á, là chúng ta thấy trực tiếp là các hiện tượng danh sắc hay là thân và tâm đều đau khổ. Đó là lúc mà chúng ta thấy được chân lý thứ nhất. Và khi mà chúng ta thấy rõ chân lý thứ nhất thì chúng ta sẽ thấy rõ cái chân lý thứ 3, thứ 2, thứ 4. Điều này được ghi rõ ở trong kinh điển và chúng ta có thể kiểm soát qua cái kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta. Bởi vì là một người Phật tử, khi mà nói tới 4 sự thật, đương nhiên là chúng ta có cái liên tưởng ngay khổ. Thấy được cái khổ rồi thì dầu muốn dầu không gì chúng ta cũng đều có cái khuynh hướng là đi tìm cái tại sao nó khổ. Mà khi đã biết cái khổ rồi đó thì có ai mà ôm ấp cái khổ đó cho suốt đời không? Đương nhiên là phải nghĩ phải làm sao mà diệt trừ nó. Và khi mà nghĩ cần phải diệt trừ thì chúng ta phải tìm cái phương pháp để mà diệt trừ. Giống như một người bệnh vậy. Bây giờ đang cái bị bệnh, đi bác sĩ nói chứng bệnh của mình rồi. Rồi đến khi mà bác sĩ viết cái toa thì phần còn lại là chúng ta chỉ có đi mua thuốc mà uống thôi. Rõ ràng là như vậy. Đến thứ hai là bởi vì có chánh niệm vào lúc các hiện tượng danh sắc nó xảy ra, cho nên trong lúc đó chúng ta không còn tham ái nữa. Bởi vì chúng ta biết rằng đau khổ là do tham ái. Mà bây giờ thấy được tham ái là nguy hiểm, là đau khổ, tức là chúng ta phải diệt trừ tham ái, thì cái chân lý thứ hai nó sẽ hiện bày. Tại vì tham ái là gốc đau khổ, cho nên khi mà tham ái không còn thì cái gốc đau khổ đó nó cũng không còn. Và chân lý thứ ba là chấm dứt sự đau khổ, thì sẽ thấy rõ được cái sự si mê và các cái phiền não khác nó đều dừng nghỉ và nó biến mất. Mà một khi phiền não không còn thì chúng ta hết khổ. Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc nọ, trí tuệ có mặt. Đến cuối cùng chúng ta thấy chân lý thứ tư liên quan đến sự phát triển bán chánh đạo, thì cái sự phát triển này xảy ra cùng một lúc, chính là cái thời điểm của chánh niệm có mặt. Bởi vậy trong một phương diện nào đó, chúng ta có thể nói rằng bốn sự thật được thấy rõ khi mà chánh niệm và trí tuệ của chúng ta có mặt, hay là căn niệm căn của chúng ta mà hiện hữu trong mỗi người chúng ta, thì chúng ta thấy rõ bốn sự thật rất là rõ ràng. Điều này nó đưa chúng ta trở về với ý nghĩa chính xác là chánh niệm là một phần của tâm chứa đựng trí tuệ quán thấu chân tướng của sự vật. Nó là một phần của trí tuệ giác ngộ. Nó có mặt trong tâm của người hiểu rõ bốn sự thật. Cho nên nó được gọi là yếu tố của giác ngộ, tức là một cái giác chi làm cho chúng ta giác ngộ. Thứ hai là chúng ta thấy chánh niệm là nguyên nhân của chánh niệm. Mà quả thật như vậy. Bây giờ chúng ta nói là thực hành làm sao để cho tâm chánh niệm. Nhưng mà muốn có tâm chánh niệm thì chúng ta phải bắt nguồn từ cái sự chánh niệm. Như vậy á, chánh niệm đầu tiên sẽ dẫn chúng ta đến chánh niệm kế tiếp. Và chánh niệm kế tiếp sẽ làm cho chúng ta chánh niệm kế tiếp nữa. Như vậy nếu mà một cái dòng thời gian hay là trong cái quá trình mà chúng ta thực tập chánh niệm, bước khởi đầu là cần có chánh niệm. Rồi những bước kế tiếp nó sẽ tiếp tục chánh niệm. Nó tương tự như giống như chúng ta đi từ một nơi này mà sang một nơi khác. Nếu nói đi có nghĩa là chúng ta phải đi. Mà muốn tới một cái địa phương nào đó hay là muốn tới một cái địa điểm nào đó thì đầu tiên, vấn đề đầu tiên là cái bước đi đầu tiên. Cho nên bước đi đầu tiên rất là quan trọng. Như nói về chánh niệm, chúng ta phải hiểu có hai loại. Chánh niệm đối với người mà mới tu tập thì nó yếu lắm. Nhưng mà chánh niệm đối với người mà có hành trì nhiều ngày, tháng, năm thì chánh niệm đó nó mạnh hơn. Chính sự chánh niệm mạnh mẽ này nó giúp cho cái sự tu học của chúng ta rất nhiều. Mà thật vậy, khi mà chúng ta phát triển chánh niệm là chúng ta đã tạo cho mình một cái hướng đi, hay nói một cách rõ ràng là khởi đầu tiên là tạo cho chúng ta có một cái trớn. Cho nên giây phút chánh niệm đầu tiên nó sẽ tạo nên giây phút chánh niệm kế tiếp. Và có bốn yếu tố để mà chúng ta phát triển cái niệm căn của mình. Đương nhiên là điều này nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều, là bởi vì có nhiều khi chúng ta muốn có chánh niệm, chúng ta nói được nhưng mà không biết làm sao để cho mình có chánh niệm. Thì đây là những yếu tố giúp chúng ta phát triển niệm căn. Thứ nhất là chánh niệm và tỉnh giác. Bây giờ trước hết là chúng ta phải hiểu chữ tỉnh giác ở đây. Hiểu có ý nghĩa là chính xác trọn vẹn, dùng mọi năng lực để tâm quan sát. Như vậy có nghĩa là chúng ta phải chuyên chú vào một mục đích rất là rõ ràng. Chúng ta phải áp dụng chánh niệm và tỉnh giác trong khi chúng ta theo dõi, ghi nhận mọi sự biến chuyển của thân và tâm chúng ta và các đề mục khác. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy nó nhức đầu. Nhức đầu, chúng ta biết nó nhức đầu, nghe một cái điều tốt, chúng ta ghi nhận đó là điều tốt, nghe những cái điều không lành mạnh, chúng ta ghi nhận những điều đó là không lành mạnh. Suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu, lành mạnh hay không lành mạnh, chúng ta ghi nhận và biết liền. Đó là cái thái độ của tỉnh giác. Mà ngay cả trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, hay là lúc mà chúng ta làm một cái động tác khác như là co tay, duỗi đầu, ngẩng cổ, quay lưng đi, vân vân và vân vân, chúng ta phải áp dụng chánh niệm và tỉnh giác. Nói như vậy có nghĩa là từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, nếu có thể được, chúng ta giữ luôn luôn hiểu biết những gì mà chúng ta đã và đang làm bây giờ và ở đây. Đó là chánh niệm và tỉnh giác. Cái thứ hai giúp cho chánh niệm của chúng ta phát khởi, phát triển, thứ hai là tránh, không nên thân cận như với những người không có chánh niệm. Nếu mà chúng ta để tâm vào cái việc thực hành chánh niệm, nhưng mà có người không chánh niệm đến nói chuyện quấy rầy chúng ta hoài, thì cái sự chánh niệm của chúng ta sẽ bị tan biến ngay. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang có ngồi thiền mà cái người kia cứ khèo nói chuyện hoài, thì mình không có cách gì mình chánh niệm được. Thành ra cái hay nhất á, một á là mình lấy tay đừng có nói chuyện, hai á là mình đi chỗ khác. Đó là cách mà chúng ta tránh với những người mà không có chánh niệm. Có nhiều người thích nói vô tội vô vạ, nói hoài mà không chán, thì bây giờ chúng ta tránh, không có gần gũi. Cái thứ ba, chúng ta phải nên thân cận với những người có chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta không nên gần gũi với những người không có chánh niệm, nhưng mà chúng ta phải nên gần gũi đối với những người có chánh niệm, là tại vì người có chánh niệm sẽ giúp chúng ta có một cái sự khích lệ lớn lao. Là tại vì đến với người mà không có chánh niệm, nếu mà chúng ta cứ nói hoài hay là chúng ta cứ làm những cái chuyện thiếu chánh niệm, thì người kia họ sẽ nhắc đừng có làm vậy. Thân cận với họ trong một hoàn cảnh có thể giữ được chánh niệm thì sẽ giúp chúng ta phát triển và đào sâu thêm chánh niệm. Thứ tư là hướng tâm vào cái sự chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta đặt niềm căn lên hàng đầu, ưu tiên cho chánh niệm, luôn luôn nhắc nhở tâm trở về với chánh niệm trong mọi lúc. Điều này rất là quan trọng, là tại vì nó tạo một cái thói quen là không lơ là, hay là đãng trí, hay là quên đi. Có nhiều người nó phóng tâm những cái việc trước mắt đó mà họ không thấy. Chính vì vậy đó, có những người có thể giảm trên cái việc làm mà đi, rồi bảo là không có việc gì làm. Nhưng mà đối với những người mà có trách nhiệm, hay là đối với những người mà có chánh niệm á, thấy cái nhà dơ là họ muốn quét, thấy cái đồ đạc để bừa bãi là họ muốn dọn dẹp cho nó sạch. Nhưng mà đối với những người phóng tâm lơ đãng, họ nhìn không có quan hệ gì với họ. Tránh mọi hoạt động không đưa đến chánh niệm là như vậy. Thành ra vấn đề trước hết là cần phải quan tâm. Là một người hành trì, chúng ta chỉ có một việc để mà làm, đó là luôn luôn chánh niệm. Chánh niệm về những gì đã và đang xảy ra trong hiện tại. Trong những lúc tu học tích cực, chúng ta phải xếp qua mọi việc tương quan với xã hội, mọi vấn đề liên quan ở bên ngoài. Một khi mà đã nói tới vấn đề tu học, chẳng hạn như là tu học một ngày, chúng ta xếp hết tất cả mọi thứ tập trung vào vấn đề tu học một ngày. Như vậy sau một ngày trôi qua, Chúng ta thấy những thời gian đó là thời gian có ý nghĩa nhất và thành tựu nhất. Còn mà tiếng mình đã tu học một ngày nhưng mà mình cứ yếu yếu xìu xìu thì ngày cứ trôi qua, mặc dù cũng nó có tu học một ngày nhưng mà kết quả nó không có nhiều. Phải dẹp hết tất cả mọi quan hệ, không viết, không có đọc, ngay cả đọc kinh điển. Tại sao nói là không đọc kinh điển? Bởi vì những lúc người ta đang ngồi thiền mà mình đem kinh ra đọc đâu có được. Hay là lúc người ta ăn mà mình cứ nói chuyện, nó ngược lại đi. Ngay lúc mà mình đang ngồi thiền, mà chúng ta nghĩ là bây giờ phải làm sao có tiền để mà cứu trợ nạn lụt ở Việt Nam, thì quý vị thấy cái tư tưởng nghĩ cứu trợ giúp cho những người đang có bị lũ lụt ở Việt Nam có tốt không? Rất tốt. Nó tốt nhưng mà nó không đúng chỗ, thành là không nên. Là tại vì khi mà chúng ta đang ngồi thiền thì phải tập trung vào vấn đề ngồi thiền, chứ không phải là chúng ta đang ngồi thiền mà đi nghĩ tới vấn đề cứu trợ thì đâu có được. Nó trật đi. Thành ra trong lúc mà chúng ta ai cũng nghe pháp hết mà mình đem kinh ra mình đọc thì sai rồi. Cho nên lúc ăn chúng ta phải nên thận trọng để không rơi vào cái thói quen thất niệm là hay nói chuyện nhiều. Lúc ngồi thiền cũng vậy. Hay là những lúc mà đại chúng người ta cần giữ yên tĩnh mà mình nói to quá cũng không được. Phải xét xem lại thời gian, địa điểm và số lượng, hay là bất cứ những cái gì mà chúng ta đang có thực hiện. Mà kể cả đến một nơi nào, chẳng hạn như là chúng ta dự trong khóa tu, nhưng mà trong cái khóa tu đó có nhiều khi thức ăn ta bỏ tiêu nhiều quá, hay là bỏ ớt nhiều quá, nhưng mà trong tâm, trong con cơ thể của chúng ta có những người ăn tiêu nhiều, nó có bị dị ứng, thì mình nên điều chỉnh cái thức ăn của mình lại, mình đừng ăn cái đó, ăn cái khác. Hay là có những người bị dị ứng với bột ngọt, thì bây giờ thấy cái thức ăn đó nó có bột ngọt, nó làm cho chúng ta khó chịu, thì chúng ta phải kiếm thức ăn khác, điều chỉnh để cho nó hoàn hảo. Thì tất nhiên niệm căn là cái khả năng chánh niệm tỉnh giác, là dùng tâm an trú vào cái đối tượng có mặt ngay lập tức. Như vậy niệm căn không những cần để mà an trú để đình chỉ sự đi quan của tâm lý, nhưng mà nó đồng thời cũng phát triển tuệ giác nhờ an trú vào bốn cái lĩnh vực, đó là thân thể, cảm giác, tâm ý và đối tượng của tâm lý, mà chúng ta thường quen gọi là tứ niệm xứ hay là tứ niệm trụ. Năng lực chánh niệm lúc đó nó sẽ là nền tảng định lực và tuệ giác phát triển. Năng lực đó nó đều sẵn có trong tự thân của mỗi người chúng ta. Thông thường thì chúng ta phóng tâm chạy theo ngoại cảnh qua các cái giác quan, cho nên nó bị ngoại cảnh chi phối, nó dẫn dắt làm cho chúng ta phân tán cái năng lực của tâm thức. Chánh niệm là không phóng theo ngoại cảnh nữa, mà chúng ta quay trở về với con người của mình, gọi là trở về, quay trở về với nội quán và làm chủ các cái hoạt động của thân và tâm. Nghĩa là chúng ta biết rõ và chú ý về các hoạt động của thân thể, cũng như là những cái cảm giác vui, buồn, những cái tư duy và các cái đối tượng mà chúng ta tư duy. Nhờ chánh niệm chúng ta thấy rõ cái hoạt động của thân thể và tâm lý, cho nên chúng ta có thể chuyển hóa từ thác loạn trở thành ổn định, từ ô nhiễm thành thanh tịnh, từ khổ đau trở thành hạnh phúc. Như vậy con đường chánh niệm phải được coi là con đường duy nhất phải đi qua để mà chúng ta đạt cái mục đích cuối cùng, đó là giải thoát. Ở đây trong kinh Trung Bộ Đức Phật Ngài dạy như thế này: đây là con đường duy nhất để mà giúp chúng ta thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt yêu khổ, đạt được chánh đạo và chứng nhập niết bàn. Đó là con đường an trú bốn niệm xứ. Từ bốn niệm xứ chúng ta thấy rõ cái niềm căn của chúng ta rất nhiều. Thành tựu niệm thì niệm lực tức thời nó có mặt, là tác dụng của chánh niệm hay là niệm căn. Nhờ chánh niệm mà phiền não được tiêu diệt và thiện pháp được an trú vững chắc. Tác dụng của niệm căn có thể phân tích như thế này: chính nhờ niệm mà các tâm lý tham dục, sân hận và tà kiến đó nó dừng lại. Sự kích thích các tâm lý bất thiện nó không sinh, các cái phiền não lo lắng, sợ hãi cũng từ đó mà nó không có cơ hội phát triển và thâm nhập nữa, thì đó chính là lúc mà niệm lực nó có mặt. Nhờ chánh niệm và giữ gìn và an trú các thiện pháp, như vậy các cái công đức như là bố thí, trì giới, tinh tấn và thiền định trí tuệ, các cái công đức này nó bảo vệ, được bảo vệ và phát triển, thì đó chính là lúc mà có mặt của niệm lực. Nhờ chánh niệm mà tâm hồn được vững chãi, được ổn định, được thảnh thơi, có thể làm việc, sinh hoạt, tham dự vào một cái hoạt động nào đó của xã hội mà trong tâm của chúng ta không bị ô nhiễm, cũng không bị phiền não nó tác động chi phối, theo như lời dạy ở trong kinh Di Giáo mà Đức Phật Ngài thường nói. Nếu mà chánh niệm có lực, nếu mà chánh niệm có sức lực vững mạnh, thì dầu vào trong đám giặc ngũ dục cũng không bị chúng sát hại, như tướng sĩ lâm trận mặc áo giáp lát đồng thì không còn sợ hãi gì nữa. Điều đó cũng muốn cho chúng ta một điều: một khi mà chúng ta có chánh niệm hay là chúng ta có cái niệm căn vững chãi rồi thì chúng ta sống ở đâu cũng được. Cho dù là trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta vẫn sống thấy an vui và hạnh phúc giống như các cái cảnh giới của chư Phật vậy. Sống gần gũi với ngũ dục mà không bị nó làm hại, đó là đặc tính và tác dụng độc đáo của chánh niệm. Hay nói một cách khác, đó là niệm lực có mặt. Như chúng ta đã biết, niệm căn và niệm lực vừa là hai căn bản mà cũng vừa là nghị lực để mà phát sinh tăng trưởng vô lượng công đức thù thắng. Do vậy mà bất luận người nào mà thấy được điều đó, thấy được cái sự lợi ích mà khi đã lấy trí làm cái nền tảng và tinh tấn thực hành tất cả các cái thiện pháp, luôn luôn ghi nhớ chánh pháp để mà tiến tu, tức là niệm. Một khi mà chúng ta tập trung tư tưởng để mà trừ sạch vô minh phiền não, đem lại diệu huệ vô phân biệt để mà chứng chân như, thì người ấy thế nào cũng nắm chắc trong tay quả vị Bồ Đề. Đó chính là kết quả của niệm căn, là niệm lực. Vì người đó đã có những thần lực vĩ đại do ngũ căn tạo ra nói riêng, tạo ra nói chung và niệm căn nói riêng. Như vậy với cái niệm lực này, chúng ta nói giống như một người bộ hành có đủ phương tiện, có đủ diệu dụng để mà băng rừng vượt biển và đi đến đích cuối cùng. Mà quả thật như vậy. Bây giờ nếu mà như chúng ta nói là bây giờ muốn đi lên chùa Dược Sư để mà dự khóa tu, thì cái phương tiện của chúng ta đi là cái gì? Nếu mà gần á là chúng ta có thể đi bộ, nhưng mà nếu xa thì phải nhờ xe bus, nhờ xe hơi. Nhưng mà nếu xa hơn nữa thì mình nhờ máy bay. Thì như vậy cái vấn đề mà chúng ta muốn thực hiện một điều gì đó với cái niềm lực này thì chúng ta có đầy đủ phương tiện. Nó giống như là một người triệu phú hay là tỷ phú. Mà đã là một người triệu phú hay là tỷ phú rồi thì họ có khả năng. Họ muốn làm gì tùy họ. Muốn mua nhà này, muốn bán nhà kia hay là muốn làm cái gì là tùy họ. Nhưng mà bây giờ đối với những người mà không có tiền, chỉ nằm mơ thôi cũng không mua được cái gì cả, không làm được cái gì cả. Đích cuối cùng của người tu hành theo chánh pháp tức là thành Phật. Đến đích này rồi thì người đó là ánh sáng của chúng sanh, gieo mầm an lạc. Người đó là người có đủ thần lực diệu dụng làm cho chúng sanh trở thành những kẻ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. Người đó là nơi nương tựa vững chãi nhất cho những ai đang còn lầm đường lạc lối trong cuộc đời này. Người đó mặc dầu là cũng như bao nhiêu con người khác trong cuộc đời, nhưng mà người đó vẫn được coi là thánh nhân. Người đó cũng có thể gọi là chư vị Bồ Tát, chư vị Phật. Trong cuộc đời chúng ta thường nghe Phật sống là muốn chỉ cho những ai kia đang sống trong cuộc đời này cũng là một con người bao như bao nhiêu con người khác, nhưng mà con người này là một con người đặc biệt, không có giống với một cái con người bình thường, cho nên được gọi là Phật sống là như vậy. Kết quả của niệm căn và niệm lực rất là lớn lao, rất là cao quý như thế đó. Nếu mà chúng ta không tu theo những cái phương pháp này để mà sống cuộc đời an lạc thì chính chúng ta là cái người bị thiệt thòi. Nói tóm lại, khi mà chúng ta trở về an trú tâm, tỉnh giác trên các cái đối tượng như thân thể, khi mà đi, đứng, nằm, ngồi, an trú tâm vào hơi thở ra, hơi thở vào, thì lúc đó chúng ta bắt đầu lấy lại quyền tự chủ của mình, làm chủ những cái tâm lý đi quan của mình sẽ trở nên thuần thục, sẽ quay trở về. Lúc đó chúng ta phát triển được năng lực của niệm căn sâu hơn thì chúng ta là cái người làm chủ của các cảm giác vui sướng hay là đau khổ. Nếu là đau khổ, chúng ta sẽ biết cách loại trừ nó. Và nếu là vui sướng thì chúng ta biết cách nuôi dưỡng nó để mà nó còn mãi còn mãi. Lúc đó tâm tư có hay không có tham lam, giận hờn hãm hại, nhưng mà khi đã an trú tâm trên các pháp môn tu tập quán chiếu như là vô thường, vô ngã, duyên sanh, thì cuối cùng chúng ta gom tâm trở về với chân thường, chân ngã, chân tịnh. Nhờ đó mà các cái hoạt động tán loạn vô ích của tâm sẽ ngưng lại, tâm của chúng ta sẽ trở nên ổn định. Và hướng đi về mà chúng ta cần phải đi đó chính là hướng đi đi đến đích thanh tịnh và niết bàn tịch tịnh. Đó là cái diệu dụng của niệm căn và niệm lực. Kính thưa đại chúng, bài pháp niệm căn và niệm lực đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.